Bài thứ 5, Diệt Đế, Nirodha Dukkha. Mở đề. Sau khi nói về phương diện đau khổ xong, Đức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, Đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện an lạc. Nói một cách khác, sau khi dạy xong khổ đế và tập đế, Đức Phật liền dạy đến diệt đế và đạo đế. Con người chỉ thấy hai phần đầu của tứ đế là khổ và tập, nên đã tưởng Phật là đạo yếm thế bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo vào lòng người sự chán đời và tuyệt vọng. Họ đã làm lớn, kẻ bi quan chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa, đau khổ mà không tìm phương pháp để thoát ra cảnh ấy, mà chỉ buông xuôi tay, ngồi nhìn và khóc than sầu khổ. Đạo Phật không làm như thế. Đạo Phật trình bày cho mọi người thấy cái hiện tại đen tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyết điểm, để cải đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý như thế không thể gọi là yếm thế, bi quan được, mà chính là yêu đời, lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả năng kiến tạo của mình, ở tương lai tươi đẹp của mình và chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược với cảnh giới tối tăm, sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. Cảnh giới ấy là một cảnh giới huy hoàng, an lạc mà chỉ những người đã diệt tục, hết mê mới đạt được. Cảnh giới ấy chúng ta sẽ nghe Đức Phật trình bày trong phần diệt đế sau đây. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là diệt đế? Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng, mê mờ, phiền não. Đế là lý lẽ chắc thật, đúng đắn, do trí tuệ sáng suốt sôi thấu và thiết minh. Diệt đế, chữ Pali gọi là Nirodha Dukkha, tức là sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ. Phiền não mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết trong phần tập đế. Khổ là quả, mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc thì phải diệt cái nhân của nó. Nhưng muốn nhổ cái thân cây thì phải bới cho hết cái rễ của nó ăn sâu trong lòng đất. Trong kinh Nhân Quả, Phật dạy rằng các ông phải biết, vì tập nhân phiền não mới có quả khổ sanh tử. Vậy các ông phải dứt trừ phiền não tập nhân. Khi đã dứt trừ rồi, lại thường thường phải nắm chặt chỗ dứt trừ cho chắc chắn, không khi nào nới bỏ. Đến khi chứng được đạo quả Niết Bàn thì tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà quả khổ luân hồi cũng không còn. Thế cho biết muốn giải thoát tất phải tu hành, mà tu hành là gì? Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ được phần nào tập nhân là đã bước đến gần giải thoát chừng ấy. Như một cái phao, càng bớt dần được chừng nào vật nặng dìm nó xuống, thì nó lại càng nổi dần lên mặt nước chừng ấy vậy. Thứ lớp đoạn hoặc, mê lầm. Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức tạp. Có thứ mong manh, cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu đời lâu kiếp rất khó dứt trừ. Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền não ấy, nên sự đoạn trừ cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Có hai thứ lớp đoạn hoặc chính là: một, kiến đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này khi thấy chánh đạo mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt, gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự tuyên truyền tà vậy của sách vở, cùng những người tri kiến không chân chánh. Nếu gặp được minh sư, thấy được chân lý thì liền đoạn hết. Vì thế, sự dứt trừ những phiền não này gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc. 2. Tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này khi tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức, biến thành thói quen, như sự chấp ngã, sự say đắm dục dục, tham, giận, kiêu căng, vân vân. Đối với những thứ phiền não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có thể đoạn trừ được. Do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Các tầng bậc tu chứng, đoạn trên là nói tổng quát về hai loại đoạn diệt phiền não cho dễ phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến cao. 1. Tứ gia hạnh. Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý. Vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế. Để nhận chân được các tánh cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật, vân vân của cuộc đời. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, nên những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan hết, và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một lúc mà đoạn được tất cả kiến hoặc. Trái lại, phải cần nhiều thời giờ công phu tu tập. Từ những tư tưởng thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để giữ vào dòng thánh quả, người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây. Noãn vị. Noãn là hơi nóng, vị là địa vị. Người xưa khi muốn lấy lửa, họ dùng hai thanh củi tre cọ sát vào nhau. Trước khi lửa sắp bật lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa trí tuệ cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên, hơi nóng lửa trí tuệ chưa đốt cháy được củi phiền não, nhưng không thể không qua giai đoạn này được. Đó là giai đoạn noãn vị. Đảnh vị. Đảnh là chốc cao. Qua khỏi giai đoạn noãn vị, người tu hành tiếp tục tiến bước và lên được trên chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. Nhẫn vị. Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự quấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. Thế đệ nhất vị. Bậc này cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng dục giới. Như con diều giấy bay liệng giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn ngại ngoài sợi dây gai nhỏ. Nếu bớt sợi gai kia là diều bay luôn, cũng như thế người tu hành phá hết phần kiến hoặc nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của phi tưởng mà chính đặng quả tu đà hoàng là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa. Tu đà hoàng. Tàu dịch là giữ lưu quả, giữ vào dòng thánh. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Song thất thức còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi dục, nhiều nhất là bảy phen sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiếp sử phiền não thầm kín, nằm đép trong tâm thức và chứng quả A-la-hán. Tư đà hàm. Tàu dịch là nhất lai, nghĩa là còn một phen sanh lại cõi dục để tu hành và giúp cho sạch phần mê lầm ở cõi dục, mới tiến đến bậc A-la-hán. Trên kia, quả tu đà hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa đá động đến tư hoặc. Sau khi chứng quả thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc mới chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa đoạn. Nghĩa là mới đoạn 6 phẩm thu thiển bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn cho hết 3 phần sau, mới bước lên thánh quả thứ ba là A-na-hàm được. A-na-hàm, tàu dịch là bất lai, nghĩa là không trở lại cõi dục nữa. Khi còn bị mê lầm của cõi dục lôi kéo, mới sanh vào cõi dục. Đến địa vị A-na-hàm này, những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị tái sanh ở đấy nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Vị này ở cõi trời ngũ tịnh cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như trời giới vực, đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong mình những mê lầm di tế cu sanh của hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy, ở ngũ tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết di tế hoặc, mới bước lên thánh quả A-la-hán. Tư hoặc gồm có chín phẩm. Tư đà hàm quả đoạn sáu hoặc, A-na hàm quả đoạn thêm ba hoặc, đến A-la-hán quả là đoạn hết. A-la-hán, đây là quả vị cao nhất. Trong thanh văn thừa, tàu dịch có ba nghĩa. Ứng cúng, vị này có phước đức hoàn toàn, trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng sinh cúng dường. Phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng khuấy phá sai sử trói buộc nữa. Vô sanh, vị này không còn bị xoay dần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. Trong ba nghĩa này, vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã được nêu lên trong chữ A-la-hán. Vị này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi, cũng bị dẹp lại một bên, không còn bóng dáng tra vào trong A-lại gia thức nữa. Tánh cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sinh luôn luôn cố chấp bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. Một tánh cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho chúng sanh không tỏ ngộ, không thể nhập được cái tánh đồng nhất không mất của vạn sự vạn vật. Do đó, chúng sinh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ của mình. Vị A-la-hán do sự cố công bền chí đã diệt được lòng chấp ngã ấy, nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn, sợ hãi chi phối. Như đồ đệ của ả Phù Chung, một khi đã bỏ được bệnh nghiền, thì không còn tra vào nơi tiệm hút làm bạn với bàn đèn ống khói nữa. A-la-hán là vị đã đoạn được cái sai lầm của cõi trời sắc cứu cánh, hay cái lầm của trời phi phi tưởng, nên không còn dương vấn với các cõi trời ý nữa. Song quả A-la-hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi hoặc chậm lục của các vị ấy. Bất hồi tâm độ A-la-hán là vị A-la-hán trầm không trệ tịch, tự thỏa chí và địa vị đã chứng, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. Hồi tâm đại A-la-hán là vị A-la-hán lợi căn lợi trí, phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. Giá trị diệu dụng của bốn cõi thánh. Bốn quả thánh của thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có thể ở ngay trong cảnh giới của mình, kinh gọi là tự địa tự giới, mà tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua thế giới khác mới chứng quả kia đâu. Khi chứng đến quả Tu Đà Hoàn thì gọi là kiến đạo sở đoạn. Ở đây, ý thức đã tương ưng với huệ tâm sở, sáng suốt, trực nhận đạo lý một cách rõ ràng. Còn cấp vị sau thuộc về Tu Đạo sở đoạn, nghĩa là sau khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm, tư hoặc của ai lại gia thức mới chứng được. Do sự dứt trừ phiền não sâu hay cạn đó mà diệu dụng của mỗi quả vị khác nhau. Ở địa vị kiến đạo sở đoạn là đã thành tựu được năm phép thần thông, công dụng tự tại không bị chướng ngại. Thiên nhãn thông, nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế giới bao la hiện tại. Thiên nhĩ thông, nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tâm đồng loại và dị loại. Tha tâm thông, tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của kẻ khác. Túc mạng thông, trí lực hay biết các kiếp trước của mình. Thần túc thông có hai nghĩa, một là được thần thông tự tại như ý muốn, hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. Năm phép thần thông này tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm quan trọng nhất của người tu giải thoát là lậu tận thông. Lậu tận thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền não vũ lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị A-la-hán mới được quả này.